Chào mừng quý thính giả đến với phần 8 của cuốn sách Sức mạnh của tập trung, bí quyết đơn giản để đạt được thành công và tự do về tài chính từ những người khổng lồ trên thế giới. Chiến lược tập trung số 8, kiên trì và kiên định. Mark Twain đã từng nói, người thành công là người dũng cảm, kiên quyết, chăm chỉ, chuyên cần và kiên định. Nếu bạn quan sát những người thành công trong cuộc sống, bạn sẽ thấy ở họ một đức tính quan trọng. Chúng tôi gọi đó là tính kiên trì và kiên định. Mới nhìn qua thì hai từ kiên trì và kiên định có vẻ tương tự nhau. Đúng vậy, chúng tôi đã đặt hai từ cạnh nhau để nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tính này. Nếu bạn muốn bỏ qua nó mà không cần phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều, tôi có một câu nói để bạn suy nghĩ, hiểu và luôn nhớ. Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ thành công lớn nào nếu không có đức tính kiên trì và kiên định. Trong chương này, bạn sẽ khám phá cách để luôn có những sự lựa chọn đúng đắn để biến những giấc mơ và mục tiêu của bạn thành hiện thực. Bạn cũng sẽ học về một mức độ cao hơn của lòng kiên trì và cách để thực thi nó hàng ngày. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách để trở nên kiên cường, chịu đựng và vượt qua khó khăn thử thách trong cuộc sống. Hiện nay, rất nhiều tổ chức đang phải vật lộn với các vấn đề khó khăn chỉ bởi những người lãnh đạo của họ thiếu kiên định. Thế giới kinh doanh ngày nay khác hẳn 10 năm trước. Cột mốc hiệu suất đã được nâng lên một mức mới, đã không còn chỗ cho những thứ lạc điệu. Chẳng hạn, bạn thông báo một cuộc họp nhóm vào 9 giờ sáng ngày thứ hai. 20 đại diện bán hàng của các chi nhánh đều được yêu cầu phải có mặt. Lúc 9 giờ 25 phút sáng, chỉ có 14 người có mặt. Hai người nữa đến lúc 9 giờ 25 phút, và những người còn lại không đến. Chuyện này cứ tiếp diễn tuần này sang tuần khác. Sự thiếu kiên định này sẽ phá hoại mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm của bạn. Nguyên nhân chính thường nằm ở những thành viên kiêu căng, họp mình. Đôi khi họ đi họp, đôi khi họ không. Điều đó thật khó chấp nhận. Và vì thế, hãy khóa họ ở ngoài. Vào đúng 9 giờ sáng, hãy khóa các cửa vào phòng họp. Tất cả mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra thông điệp. Nếu anh muốn là một phần của đội, hãy là một người kiên định. Những lợi ích của tính kiên định. Trước tiên, để bạn có thể làm quen với điều mà chúng tôi đang nói tới, ta hãy cùng nhau xem xét một tấm gương tuyệt vời trong đời thực. Anh là Cole Ripken, người được mệnh danh là Mr. Kiên Định. Cole Ripken là cầu thủ bóng chày của đội Baltimore Orioles. Cole trở thành một huyền thoại trong thể thao bởi sự kiên trì và kiên định đến khó tin của mình. Ngày 6 tháng 9 năm 1995, Cole chơi trận đấu bóng chày Cúp Liên bang thứ 2131 liên tiếp trong sự nghiệp của mình. Anh phá kỷ lục 2130 trận liên tiếp của Logery, một kỷ lục đã được giữ vững trong suốt hơn 50 năm. Hãy nhìn vào thành tích của Cole trong góc độ này. Để có thể đạt được sự kiên định như Cole Ripken, một nhân viên bình thường làm việc 8 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần sẽ phải làm việc suốt 8 năm. Một tháng và 20 ngày mà không có dù chỉ một lần nghỉ ốm. Không còn nghi ngờ gì về việc Cole được phong làm người sắt của môn bóng chày. Anh đã chơi tất cả các trận đấu trong suốt 13 năm. Khi anh phá kỷ lục 2130 trận liên tiếp, thì người giữ thành tích ngay sau anh là Frank Thomas của đội Chicago White Sox, chỉ mới trải nghiệm qua 235 trận đấu. Khả năng xuất hiện tại tất cả các trận đấu của Ripken được thể hiện qua một danh sách ấn tượng những thành tích thi đấu của anh. Ripken nhận được hai giải thưởng cho cầu thủ danh giá nhất năm 1983 và năm 1991. Anh là người chơi 12 trận liên tiếp của giải All-Star và ghi điểm nhiều nhất ở các lần bóng ngoài so với các cầu thủ chặn ngắn trong cúp quốc gia. Ripken không bao giờ phải lo lắng về vấn đề kinh tế, nhưng hơn cả tiền bạc, cái anh luôn khát khao là niềm vui chiến thắng. Triết lý làm việc của Ripken rất đơn giản. Tất cả những gì mà anh từng mong muốn là được chơi bóng chày, đặc biệt là chơi cho đội Baltimore, và chơi hết mình trong tất cả các trận đấu. Điều này đã biểu thị một ý thức sâu sắc về tinh thần trách nhiệm và nguyên tắc làm việc mà chúng ta khó có thể tìm thấy trong thời đại ngày nay. Chỉ bằng việc có mặt tại tất cả các trận đấu và thi đấu hết mình, các phần thưởng đã tự nó trở thành hiện thực. Và hơn tất cả, Ripken luôn có thái độ khiêm nhường đáng kính trọng. Ripken đồng thời cũng phát triển một sự kiên định tương tự trong cuộc sống gia đình. Đối với anh, vợ con lúc nào cũng là những người vô cùng quan trọng, và anh luôn thể hiện điều đó. Cuộc sống của anh hoàn toàn không có những gì căng đan như trong giới thể thao chuyên nghiệp ngày nay. Kết luận cuối cùng và cũng là một điểm đáng nhớ qua câu chuyện này, đó là khi bạn đại diện cho một điều gì đó và đạt được một kỳ tích, bạn có thể thu hút mọi người và tạo ra những phần thưởng lớn cho chính bản thân bạn. Trong đêm phá kỷ lục của Ripken, anh đã được những người nổi tiếng khắp thế giới, các công ty đa quốc gia và thậm chí cả Tổng thống Mỹ chúc mừng. Anh nhận được những cơn mưa quà tặng và những lời hoan hô chúc tụng. Hãy thử tưởng tượng xem, tất cả những điều đó có được từ việc xuất hiện hàng ngày và làm những thứ mà anh ấy yêu thích. Jack và Mark. Một lý do chính khiến chuỗi tuyển tập hạt giống tâm hồn của chúng tôi gặt hái được nhiều thành công, đó là chúng tôi kiên định lập ra các mục tiêu hàng năm, hàng tháng và thậm chí hàng tuần. Chúng tôi xác định mục tiêu rất rõ ràng và nó đã thật sự kích thích tối đa năng lực của chúng tôi. Chính vì không biết trước cách để đạt được những mục tiêu đó nên năng lực sáng tạo của chúng tôi được phát huy và điều đó khiến cả hai cảm thấy tràn đầy cảm hứng. Cùng với sự giúp đỡ của các đối tác tại Mastermind Group, chúng tôi luôn tìm thấy giải pháp cho các vấn đề của mình. Đến nay, 29 tập hạt giống tâm hồn đã được xuất bản. Trong năm đầu tiên, chúng tôi bán được 135.000 bản. Năm thứ hai, con số đó lên tới 1,35 triệu bản. Và trong năm thứ năm, năm 1998, tổng số sách chúng tôi bán được là 13,8 triệu bản. Chúng tôi nhận ra là khi bạn có được sự kiên định bền bỉ và một kế hoạch linh động thì không gì có thể ngăn cản bạn hoàn thành công việc. Cũng giống như Ripken, bạn sẽ tạo ra vận may cho chính mình. Bây giờ, hãy đặt chính bản thân bạn dưới kính hiển vi để xem bạn đang trải qua vận hội nào trong cuộc đời mình. Bạn có phải là một người luôn kiên định không? Hay bạn chỉ đang lòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác, nhúng tay vào việc này một chút, việc kia một chút, ngay khi có cơ hội? Nếu bạn đang làm tốt, chúng tôi chúc mừng bạn, nhưng hãy cùng nâng khả năng của bạn lên một đẳng cấp cao hơn để vượt qua những thử thách to lớn hơn và nhận được những phần thưởng tuyệt vời hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu với các bạn cách để tận dụng sức mạnh vĩ đại nhất của bạn. Trong những chương trước, tất cả các bài tập, các bước hành động được đặt ở cuối chương để bạn có thể tập trung tốt hơn và tùy ý dành thời gian cho chúng. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta sẽ làm khác. Thực ra, tôi muốn bạn dừng lại ngay lúc này để chuẩn bị tâm lý và làm bài tập gồm hai phần sau đây trước khi tiếp tục. Nếu bạn quyết định sẽ đọc tiếp, chắc chắn bạn sẽ bỏ lỡ những tác động của bài học quý báu này. Hãy lấy một tờ giấy, liệt kê 6 điều bạn bắt buộc phải thực hiện trong 3 tháng tới. Đây là những việc bạn cần phải hoàn thành, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chúng cũng có thể bao gồm một số mục tiêu ngắn hạn mà bạn đặt ra từ trước. Hãy viết những câu thật đơn giản và ngắn gọn. Đối diện với một việc mà bạn phải thực hiện, hãy viết một từ nào đó diễn tả cảm giác của bạn về nó. Một ví dụ về những việc mà tôi phải làm trong 3 tháng tiếp theo. 1. Sắp xếp lại và dọn dẹp phòng làm việc. 2. Trả các khoản thuế. 3. Tâm sự với cậu con trai 16 tuổi. Hãy nghĩ về cảm giác thật sự của bạn khi tưởng tượng đến các công việc đó. Sau đây là ví dụ về những từ chỉ cảm giác để giúp bạn. Tức giận, buồn, hạnh phúc, phấn khích, bực bội, lo lắng, khó chịu, vui vẻ, yêu đời, biết ơn. Đây là những từ liên quan trực tiếp đến tình cảm của bạn. Hãy chọn từ thích hợp nhất với từng công việc bạn đã liệt kê trên danh sách phải làm. Một điều quan trọng là bạn cần phải hoàn thành bài tập này ngay lập tức để có tác dụng tốt nhất. Trong chương trình huấn luyện những người thành đạt của chúng tôi, đây là hoạt động mang tính bước ngoặt lớn nhất cho khách hàng. Những việc phải làm. Những việc tôi sẽ phải làm trong 3 tháng tới. Hạn cuối. Cảm giác. Từ nào diễn tả tốt nhất những cảm xúc của bạn khi phải làm những việc đó? Hãy chia tờ giấy thành hai phần. Một bên liệt kê 6 việc cần phải làm và một bên ghi cảm xúc tương đương khi phải làm những việc đó. Bây giờ, hãy cùng xem lại danh sách của bạn. Hãy nhìn vào từng dòng và mỗi lần như vậy gạch một đường thẳng lên đó. Hãy gạch nó khỏi danh sách của bạn. Lý do là bạn không phải làm bất cứ việc nào trong những việc này. Bạn thật sự không cần làm. Bây giờ thì chắc bạn cũng đang đắn đo rằng một số việc trong đó có thể bắt buộc phải thực hiện. Bạn không thể tránh chúng được, thuế phải được trả, Bạn nghĩ vậy? Không, bạn không phải nộp thuế. Bạn có thể sẽ vào tù hoặc phải nộp tiền phạt, nhưng bạn không phải nộp thuế. Đây chỉ là những hậu quả có thể xảy ra nếu bạn không nộp, nhưng bạn không bắt buộc phải làm. Trong trường hợp bạn cảm thấy hơi bối rối về việc này, hãy làm một tuyên bố đơn giản. Trong cuộc sống, bạn bắt buộc phải làm bất cứ việc gì, trong đó bao gồm cả việc nộp thuế, làm việc 70 tiếng mỗi tuần hay làm mãi một nghề, một việc buôn bán hay giữ mãi một mối quan hệ mà bạn không thích. Bây giờ, hãy nhìn vào danh sách của bạn một lần nữa. Liệu thế giới này có kết thúc nếu bạn không hoàn thành những công việc đó trong 3 tháng tới? Tất nhiên là không. Bạn có thể sẽ cảm thấy không vui nếu bạn không hoàn thành chúng và có thể sẽ có những hậu quả xảy ra. Nhưng điều mà chúng tôi đã muốn nhấn mạnh đến là bạn không bắt buộc phải làm. Bây giờ, hãy chuyển sang một phần khác. Hãy chú ý những từ mà bạn đã chọn để diễn tả cảm xúc của mình. Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi đoán rằng rất nhiều từ trong đó sẽ mang tính tiêu cực, đặc biệt khi đó là công việc mà bạn đã cố tránh né một thời gian dài và không hề mong đợi nó. Cảm giác buồn bực, lo lắng hay khó chịu là bình thường trong những trường hợp như thế này. Hãy nhìn những từ ngữ mà bạn đã sử dụng theo một cách khác. Chúng mang đến cho bạn loại năng lượng nào? Tích cực hay tiêu cực? Bạn đã đúng. Nếu cảm giác là tiêu cực, cơ thể bạn sẽ tự tạo ra một năng lượng tiêu cực, làm hao mòn toàn bộ khả năng hoàn thành tốt đẹp công việc đó của bạn. Bây giờ, hãy đi tiếp vào phần thứ hai của bài tập này. Sử dụng mẫu dưới đây. Làm một danh sách ít nhất 6 việc bạn muốn làm hoặc chọn để làm trong 3 tháng sắp tới. Hãy chọn các từ diễn tả cảm giác của bạn khi làm những việc đó. Hãy xem qua ví dụ dưới đây trước. Để đạt được lợi ích lớn nhất, tôi khuyên bạn nên hoàn thành bài tập này ngay bây giờ. Các việc chọn làm. Những việc mà tôi chọn sẽ làm trong 3 tháng tới. Ví dụ như một lễ kỷ niệm thật đặc biệt, ra mắt một sản phẩm mới, bắt đầu tập chơi guitar và kèm theo hạn cuối. Cảm giác. Từ nào diễn đạt tốt nhất cảm xúc của bạn khi phải làm những việc đó? Tương tự, hãy chia tờ giấy của bạn thành 2 phần. Một bên ghi 6 việc cần làm và một bên ghi cảm xúc tương ứng. Bây giờ, hãy nhìn vào những từ chỉ cảm xúc này. Tôi đoán là chúng sẽ tích cực hơn những từ trong danh sách phải làm của bạn. Nếu các hoạt động này có thể sản sinh ra năng lượng tích cực, thì bạn sẽ có một động lực và mong muốn lớn lao để hoàn thành chúng. Chẳng phải hạnh phúc và phấn khích luôn tốt hơn là lo lắng và khó chịu sao? Lúc này, có thể bạn đang nghĩ, tất nhiên là chúng ta có thể dễ dàng cảm thấy thoải mái về những việc mà chúng ta muốn làm, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy. Có rất nhiều việc tôi không muốn làm nhưng cũng vẫn phải làm. Cuộc đời là thế mà. Điều đó không đúng. Cuộc đời không phải thế. Vấn đề chính là tất cả mọi thứ trong đời đều là một sự lựa chọn. Tất cả mọi thứ. Một ngôi sao mới ra đời, ba mẹ và cô con gái luôn tin vào những sự lựa chọn tốt đẹp. Ngày 23 tháng 6 năm 1940, Wilma Rudolph ra đời sớm hơn dự đoán và nặng 2 kg. Cô bé sinh ra trong một gia đình người da đen nghèo khổ, cũng giống như những gia đình khác, họ gần như trắng tay do ảnh hưởng của cuộc đại khủng hoảng. Mẹ của cô đã dành nhiều năm sau đó để nuôi nấng và chăm sóc Wilma, vượt qua bệnh tật. Từ bệnh sởi, quai bị, bệnh ban đỏ, thủy đậu đến chứng viêm phổi. Tuy nhiên, Wilma đã phải đến gặp bác sĩ khi chân trái của cô trở nên yếu dần và biến dạng. Bác sĩ kết luận cô bị viêm tủy sống sau đó, dẫn đến bại liệt. Căn bệnh này hoàn toàn không có thuốc chữa. Nhưng bà Rudolph không chịu chấp nhận điều đó. Sau này, Wilma nhớ lại. Bác sĩ nói, tôi sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Mẹ tôi lại nói là tôi sẽ đi được và tôi tin lời mẹ tôi. Sau đó, bà Rudolph biết được rằng Wilma có thể được điều trị tại bệnh viện Mehari, bệnh viện dành cho người da đen của trường đại học Fisk tại Nashville. Thế là, dù bệnh viện cách nơi ở 50 dặm, Nhưng cứ mỗi tuần, bà Rudolph lại đưa Wilma đến đó 2 lần để điều trị trong suốt 2 năm, cho đến khi cô bé có thể đi lại với sự trợ giúp của chiếc nạng sắt vòng quanh chân. Các bác sĩ dạy bà Rudolph cách thực hiện bài tập vật lý trị liệu cho Wilma tại nhà. Tất cả anh chị em của Wilma cùng chung sức giúp đỡ và làm tất cả để cổ vũ cho cô bé trở nên mạnh mẽ và chăm chỉ điều trị. Cuối cùng, khi 12 tuổi, Wilma có thể đi lại bình thường mà không cần đến bất kỳ một sự trợ giúp nào. Bà Rudolph ngay từ lần đầu đã có một sự lựa chọn là con gái bà sẽ trở nên khỏe mạnh và có thể đi lại bình thường. Cuối cùng, sự kiên trì và kiên định của bà trong những hoàn cảnh khó khăn cũng được đền đáp. Sau đó, Wilma quyết định sẽ trở thành một vận động viên trong tương lai, và đó trở thành lựa chọn có tính khích lệ rất lớn đối với cô. Tại trường trung học, Wilma trở thành một ngôi sao bóng rổ, lập kỷ lục quốc gia về số điểm ghi được và dẫn dắt đội tuyển của mình vào cúp vô địch bang. Sau đó, cô trở thành một vận động viên điền kinh, lần đầu tiên tham gia Thế vận hội năm 1956 khi mới 16 tuổi. Cô giành được huy chương đồng trong chặng đua tiếp sức 400m, nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Ngày 7 tháng 9 năm 1960, tại Rome, Wilma trở thành nữ vận động viên người Mỹ đầu tiên đạt 3 huy chương vàng tại Thế vận hội. Cô cán đích đầu tiên trong các cuộc đua cự ly ngắn 100m, 200m và là người giữ vị trí chủ chốt trong chặng đua tiếp sức 400m. Thành công này đã khiến cô trở thành một trong những nữ vận động viên nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bên cạnh đó, sự thành công của cô cũng đã phá tan rào cản về giới tính đã được thiết lập trước đó khi người ta cho rằng đường đua và sân cỏ chỉ dành cho nam giới. Wilma là người phụ nữ đầu tiên nhận giải Jamie Sullivan dành cho vận động viên xuất sắc, giải vận động viên của năm do Hiệp hội các phóng viên thể thao châu Âu bình chọn và giải thưởng Christopher Columbus dành cho cá nhân nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thể thao toàn thế giới. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sức khỏe trong những năm đầu đời, Wilma Rudolph đã lựa chọn để sống và thể hiện bản thân trên một sân khấu rộng lớn hơn nhiều. Do đó, cô trở thành hình tượng mẫu mực cho những trẻ em tật nguyền trên toàn thế giới. Năm 1997, 3 năm sau khi Wilma mất do bệnh ung thư não, Thống đốc Don đã tuyên bố ngày 23 tháng 6 là ngày Wilma Rudolph tại Tennessee. Tôi hy vọng bạn luôn tin rằng cuộc sống luôn là những lựa chọn. Hãy quan sát cuộc sống quanh bạn hàng ngày. Bạn có nhận ra rằng có nhiều người lựa chọn một cuộc sống tầm thường? Hay đau lòng hơn, còn có những người lựa chọn cách tự kết liễu cuộc đời? Ngược lại, nhiều người xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn nhất nhưng lại lựa chọn để tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Họ thường thành công rực rỡ. Mọi thứ bắt đầu khi người ta nhận ra mình có thể lựa chọn một tương lai khác. Tất cả những kết quả mà bạn trải nghiệm trong cuộc sống, từ sự nghiệp, các mối quan hệ cá nhân và tình trạng tài chính luôn rất phù hợp cho bạn. Cuộc sống của bạn bây giờ là kết quả của tất cả những lựa chọn mà bạn đã thực hiện. Nói cách khác, việc bạn có kiên định lựa chọn những quyết định tích cực hay không sẽ quyết định đến cách sống của bạn. Khi bạn chấp nhận chịu trách nhiệm cho những sự lựa chọn của mình, bạn sẽ có thể vững bước trên con đường đã chọn. Nhiều người cam chịu một cuộc sống luôn có những chuyện khó chịu bởi họ bị mắc cạn trong những việc phải làm. Khi bạn nói, cô ta khiến tôi tức giận, thực tế là bạn đã lựa chọn sự tức giận. Bạn không nhất thiết phải tức giận, bạn đã đáp trả bằng sự giận dữ thay vì một lựa chọn khác. Có thể bạn sẽ nghe được rất nhiều lời phàn nàn như, tôi mắc kẹt trong một mối quan hệ này rồi. Nói cách khác, tôi chấp nhận mắc kẹt như thế. Hay, tôi ghét công việc này, tôi sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để tận hưởng tự do thật sự. Mà thực ra có nghĩa là, tôi phải gắn với cái công việc có mức lương rẻ mặt này mãi mãi. Điều đó thật đáng buồn. Những việc bạn phải làm sẽ đặt bạn dưới áp lực nặng nề, trong khi những việc bạn chọn làm sẽ cho bạn sức mạnh thực hiện. Lựa chọn khôn ngoan. Khi bạn luôn sống với danh sách những việc phải làm, bạn sẽ tự đặt mình dưới áp lực nặng nề. Nó gây ra sự kháng cự và tâm lý oán giận, làm kiệt quệ sinh lực của bạn. Nếu bạn sống theo danh sách những việc chọn làm, bạn sẽ tràn đầy sức mạnh. Bạn cảm thấy mình có trách nhiệm và có thể điều khiển được cuộc sống của mình. Để có thể cân nhắc về tất cả những quyết định hàng ngày, bạn cần có sự cố gắng chú tâm nhất định. Ngay cả với những việc nhỏ nhặt như rửa bát đĩa, hãy tự nói với bản thân: tôi đang lựa chọn việc rửa bát đĩa ngay bây giờ và tôi sẽ làm việc này tốt nhất có thể. Điều này chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc than vãn: ôi trời, tôi lại phải rửa bát đĩa, thật chán. Nếu bạn ghét phải làm những việc vặt vãnh, hãy lựa chọn để tạo ra một cách sống mà ở đó bạn không phải làm những việc như vậy. Hãy giao chúng cho người khác hoặc thuê ai đó làm cho bạn. Cũng cần phải chú ý rằng, sự chống đối do những danh sách phải làm gây ra thường dẫn đến tính trì hoãn kinh niên, và bạn biết điều đó sẽ làm giảm năng suất lao động. Hãy quyết định thay đổi sự tập trung của bạn ngay bây giờ. Hãy lựa chọn tất cả những hoạt động của bạn. Không còn danh sách phải làm nào nữa, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay và loại bỏ những từ ngữ đó ra khỏi đầu. Hãy lấy lại sức mạnh của mình, hãy căng tràn sức sống và tận hưởng tự do mà sự lựa chọn kiên định mang lại. Sau đây là một ví dụ rất điển hình. Một khách hàng của chúng tôi là một người đàn ông trạc 50 tuổi. Ông ta cảm thấy rất khó chịu vì không thể cai thuốc được. Trong buổi hội thảo những người thành đạt của chúng tôi, ông ta đứng dậy và nói, không giấu nổi sự xúc động: tôi sẽ phải cai thuốc hoặc là tôi sẽ chết. Mà tôi vẫn chưa muốn chết. Ông ta cảm thấy rất khó chịu và thật sự lo lắng về tương lai của mình. Chúng tôi khuyên ông ta hãy thay đổi hoàn cảnh của mình thành một sự lựa chọn, thay vì một sự bắt buộc, và ông tuyên bố, ngày hôm nay tôi chọn mình sẽ chiến thắng trong trận chiến cai thuốc. Là một người có ý thức cạnh tranh, ông ta quyết định sẽ đối diện với việc hút thuốc của mình như đối diện với đối thủ cạnh tranh. Đó là một trận chiến và ông ta sẽ là người chiến thắng. Ông ta lặp lại tuyên bố trên hàng ngày và trong vòng 2 tháng đã hoàn toàn cai thuốc. Bằng cách đặt mình vào một sự lựa chọn và hành động theo nó, mọi thứ sẽ không còn quá khó khăn. Sự chiến thắng đó đã khích lệ ông ta tiếp tục thay đổi nhiều thói quen xấu khác để có một cách sống mới, bao gồm tập thể dục hàng ngày và ăn uống điều độ. Như bạn có thể thấy, việc đưa ra các lựa chọn có ý thức có thể tạo ra một chuỗi các hiệu ứng đầy bất ngờ và hứng khởi. Khi mỗi ngày bạn đưa ra một lựa chọn tốt hơn, bạn sẽ dần xây dựng được những thói quen tốt hơn. Những thói quen này tạo ra một tính cách tốt hơn, sẽ làm được nhiều hơn cho thế giới này. Đồng thời, cũng góp nhiều hơn cho cuộc sống của mình. Đến lượt mình, những điều này lại sẽ dẫn đến những kết quả tốt hơn và to lớn hơn. Một số người đã làm được điều này, họ trở thành những người kiệt xuất trong xã hội với sức mạnh và quyền lực của mình. Một khách hàng khác của chúng tôi là một cụ bà 70 tuổi. Chúng tôi đưa cho bà danh sách những việc phải làm tại một buổi hội thảo. Khi đối diện với việc này, bà khoanh tay và nói lớn, tôi không bắt buộc phải làm gì cả. Bà ấy đơn giản không chịu tham gia vào việc đó. Sau này, chúng tôi biết được rằng bà đã có một sự nghiệp thành công ở rất nhiều công ty lớn. Rõ ràng, bà đã học được bài học quan trọng này từ nhiều năm trước. Hãy nhớ rằng những suy nghĩ chủ đạo của bạn thường chiến thắng khi nó trở thành những quyết định hàng ngày. Hãy chắc chắn rằng những lựa chọn của bạn đang đưa bạn đến gần hơn với việc tự hoàn thiện những mục tiêu quan trọng nhất của đời mình. Ngay cả việc lựa chọn không làm gì cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nếu ai đó kêu gọi bạn tham gia một nhóm cộng đồng sinh hoạt 2 tối 1 tuần nhưng bạn không thật sự yêu thích nó thì bạn hoàn toàn có thể từ chối. Lựa chọn việc nói không thường là chiến lược tốt nhất để có một cuộc sống cân bằng và chừng mực. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ miêu tả với các bạn vòng tròn kiên định. Sự kiên định khi thực hiện mọi việc sẽ đem lại một tương lai tốt đẹp hơn. Đó là một vòng tròn không bao giờ dừng lại. Bắt đầu bằng việc đưa ra những lựa chọn tốt hơn mỗi ngày. Tiếp theo là phát triển các thói quen tốt hơn. Thứ ba, xây dựng một tính cách tốt hơn. Thứ tư, làm tăng giá trị của bạn. Thứ năm, thu hút các cơ hội lớn hơn và tốt hơn. Thứ sáu, cho phép bạn cống hiến nhiều hơn. Thứ bảy, đem lại cho bạn những phần thưởng lớn hơn và tốt hơn. Và cứ như thế, tiếp tục đến đưa ra những lựa chọn tốt hơn mỗi ngày. Sau đây là một vài ví dụ khác để bạn xem xét. 1. Tôi lựa chọn sẽ không xem TV 3 tiếng mỗi tối. Thay vào đó, tôi sẽ dành 1 giờ để tìm hiểu thêm về công việc kinh doanh của mình, về sự độc lập tài chính, thuyết trình trước đám đông, viết một quyển sách hay hoặc là làm bất cứ hoạt động thú vị nào khác có thể giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết và kiến thức chung. 2. Tôi lựa chọn sẽ không lãng phí thời gian vào những tạp chí giật gân và những tờ báo lá cải. Thay vào đó, tôi lựa chọn sẽ bắt đầu một ngày của mình bằng cách đọc thứ gì đó có tính chất truyền cảm như sách hạt giống tâm hồn hay các quyển tự truyện, các thông điệp khiến tinh thần phấn chấn lên. Tuy vậy, tôi không khuyên bạn ngừng đọc những tạp chí cần thiết. Trong kinh doanh, điều quan trọng là luôn nắm bắt được những gì đang diễn ra xung quanh, bạn chỉ cần tránh những tờ báo đăng tin vớ vẩn. 3. Tôi lựa chọn sẽ không trở thành một kẻ nghiện công việc. Thay vào đó, mỗi tuần, tôi sẽ dành một khoảng thời gian cho gia đình, bạn bè và những khoảnh khắc đặc biệt cho riêng mình. Tận hưởng tự do cá nhân, bạn có thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn khi hoàn toàn điều khiển được lựa chọn của mình không? Kể từ bây giờ, khi những lời nói "tôi phải làm" hiện lên trong đầu bạn, hãy hét lên rằng "bỏ qua, bỏ qua". Điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy sảng khoái, phải không nào? Nếu tôi đã từng có một cuộc sống luôn phải chống đỡ, tôi sẽ lựa chọn từ bỏ nó thật nhanh. Công thức 2A. Bây giờ, chúng ta đã hình dung được tầm quan trọng của các lựa chọn. Hãy chuẩn bị sẵn sàng học hỏi chiến thuật quan trọng bậc nhất trong cuốn sách này. Bạn sẽ cần tập trung tâm trí để có thể lĩnh hội được vấn đề. Nếu bạn cần nghỉ ngơi một lát, hãy làm ngay để khiến mình tỉnh táo hơn. Đây là cam kết của chúng tôi. Nếu bạn tiếp thu hết 100% những gì bạn sẽ được học trong phần còn lại của chương này, công việc kinh doanh và cuộc đời bạn sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, rất ít người kiên trì áp dụng những kinh nghiệm trong cuốn sách này. Kết quả là biểu đồ cuộc đời họ luôn lên xuống thất thường và đi xuống nhiều hơn là đi lên. Công thức 2A nói về chính bản thân bạn. Nó bao gồm cam kết, agreement, và trách nhiệm, accountability. Sau đây là câu chuyện về một chuyến du lịch để minh họa cho công thức quan trọng này. Câu chuyện của Les. Gia đình tôi đang nghỉ mát ở một khu du lịch rất nổi tiếng tại vùng Trung Mỹ. Trong lúc tản bộ quanh thị trấn, một cô gái trẻ tiến lại gần và hỏi chúng tôi có muốn tết tóc không. Cô ta cho chúng tôi xem ảnh của những người đã làm trước đó và chỉ vào những hạt cườm rất đẹp dùng để tết tóc. Tò mò, vợ tôi và con gái hỏi, giá bao nhiêu vậy? Chỉ 15 đô la, cô gái trả lời. Toàn bộ mọi việc sao? Vợ tôi hỏi. Đúng thế, không hơn không kém. Sẽ mất bao lâu? Chỉ nửa tiếng thôi, cô gái trẻ đảm bảo với chúng tôi. Cả gia đình tôi đã lên kế hoạch cho vài hoạt động thăm thú buổi chiều hôm đó, nhưng chúng tôi quyết định rời lịch lại nửa tiếng cho việc làm tóc. Con trai nhỏ của tôi cũng thấy thích tết tóc, nên tôi đã đồng ý đến đón tất cả mọi người ở tiệm làm tóc sau 35 phút. Tôi đến tiệm rất đúng giờ, nhưng không như tôi mong đợi, việc tết tóc vẫn chưa kết thúc. Đó là một nơi bận rộn, không còn chiếc ghế trống nào cho khách và 9 nhân viên tết tóc đang bận bịu với công việc của họ. Cuối cùng, việc tết tóc của gia đình tôi đã kéo dài hơn 3 tiếng, và tất nhiên, kế hoạch ngắm cảnh vào buổi chiều hôm đó của chúng tôi hoàn toàn đổ vỡ. Chúng tôi còn được khuyến mại thêm một sự ngạc nhiên nữa khi vào phút cuối. Tôi được biết giá tết tóc cho mỗi người là 75 đô la chứ không phải là 15 đô la. Cô gái bán hàng đã không cho chúng tôi biết là chúng tôi phải trả thêm tiền cho các hạt cườm và con gái tôi phải cần đến 120 hạt cho mái tóc của mình. Chúng tôi trả số tiền bất đắc dĩ và rời khỏi đó với cảm giác bị lừa đảo. Tất nhiên, những bộ tóc mới khiến chúng tôi vui vẻ đôi chút. Nhưng liệu chúng tôi có bao giờ quay lại cửa hàng tóc đó nữa không? Không bao giờ. Bạn đã bao giờ có một cam kết và nghĩ rằng mình hiểu rõ về thỏa thuận, nhưng rồi tất cả bất ngờ đổi chiều trước mắt không? Bạn cảm thấy thế nào khi điều đó xảy ra? Có lẽ là bực bội, khó chịu, tức giận và thất vọng, thậm chí tự trách bản thân đã không nhận ra chân tướng ngay từ đầu. Sau đây là kết luận mà chúng tôi muốn bạn phải nhớ kỹ. Tất cả các mối quan hệ tan vỡ đều bắt nguồn từ những cam kết bị phá vỡ. Điều đó bao gồm cả các thỏa thuận kinh doanh, hôn nhân, gia đình, ngân hàng, bạn bè, đối tác và tất cả các mối quan hệ khác. Bạn có bao giờ để ý rằng xã hội phương Tây ngày nay đang gặp khó khăn với việc gìn giữ các cam kết không? Nếu bạn cần bằng chứng cho việc này, hãy nhìn vào con số hàng nghìn luật sư đang làm việc để giải quyết những vụ lộn xộn đó. Nỗi sợ hãi việc kiện cáo đang làm đình trệ sự phát triển trong rất nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành y dược. Tuy nhiên, bạn vẫn còn cơ hội để đứng ngoài tất cả những chuyện đó. Chỉ đơn giản bằng cách duy trì tính liêm chính của bạn. Bạn có thể tự hỏi, nhưng tôi làm thế nào để duy trì liên tục và lâu dài tính liêm chính của mình? Và đây là câu trả lời. Tính liêm chính có được dựa trên việc giữ đúng những cam kết của bạn. Hãy suy nghĩ về câu nói đó, nếu bạn thật sự mong có cuộc sống tốt đẹp hơn và nhận về những phần thưởng lớn hơn, bạn cần thường xuyên kiểm tra sự kiên trì của mình. Hãy thử nghĩ về việc này, hàng ngày bạn đưa ra các cam kết và luôn bị người khác thẩm định, và tỷ lệ giữ cam kết của bạn trong một ngày là bao nhiêu? Một khách hàng của chúng tôi đã nhấn mạnh về điều đó, và nó là một lời khẳng định đầy sức mạnh. Chẳng hạn, một người bán hàng gọi và mời bạn đến ăn trưa vào ngày mai lúc 12 giờ 15 phút chiều. Giả sử bạn đến đúng giờ và anh ta đến muộn hơn 25 phút. Không một lý do và không cả một lời xin lỗi, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Điều đó có chấp nhận được không? Nếu có một lý do chính đáng như tắc đường hay một sự cố nhỏ ở văn phòng, bạn sẽ có thể bỏ qua chuyện đó. Nhưng nếu điều đó tiếp tục xảy ra lần thứ hai và lần thứ ba, chắc chắn những cam kết sẽ bị phá vỡ. Trong thương trường đầy cạnh tranh ngày nay, điều đó không bao giờ được tha thứ. Khi bạn phá vỡ cam kết một lần, rất có thể bạn sẽ được tha thứ. Nhưng khi bạn liên tục phá vỡ các cam kết, công việc và tiếng tăm của bạn sẽ ngay lập tức sụp đổ. Tất cả mọi người sẽ bỏ đi. Khi bạn phát triển thói quen luôn hoàn thành các cam kết nhỏ, thì những cam kết lớn sẽ trở nên dễ thực hiện hơn. Hãy biến nó thành một triết lý sống của bạn. Nếu làm được điều đó, cuộc sống của bạn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều thế kỷ. Đây là một ví dụ dành cho những người đàn ông đã kết hôn. Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ, bạn cũng có thể tham khảo. Vợ bạn nhờ bạn thay chiếc bóng đèn bị hỏng ở ngoài hành lang. Bạn trả lời, được, anh sẽ làm việc đó trước giờ ăn trưa. Nhưng đến tận bữa tối, cái bóng đèn vẫn chưa được sửa. Vợ bạn lại nhờ lần nữa, lịch sự nhưng kiên quyết. Hai ngày sau đó, vẫn không có cái bóng đèn mới nào được lắp ở hành lang. Cô ấy thấy khó chịu và cuối cùng đã tự làm việc đó. Bạn có thể cảm thấy đôi chút vui mừng vì tránh được công việc đó và không bận tâm thêm về nó nữa. Nhưng nếu bạn luôn tránh làm những việc mà bạn đã hứa, bạn sẽ tự bôi nhọ danh tiếng của mình. Mối quan hệ sẽ dần trở nên tồi tệ và trong rất nhiều trường hợp, các cuộc hôn nhân sẽ đi đến đổ vỡ. Nếu bạn luôn thất hứa, rất có thể cuộc hôn nhân của bạn cũng sẽ tan vỡ. Đó là một hậu quả nghiêm trọng và sẽ khiến bạn cảm thấy hối tiếc. Ngược lại, khi bạn luôn làm những việc mà mình đã hứa, mọi người sẽ coi bạn là đáng tin cậy. Nếu bạn thực hiện điều đó hàng ngày, những phần thưởng mà bạn nhận được sẽ là vô kể. Chúng bao gồm các khách hàng trung thành, gia tăng lợi nhuận, các mối quan hệ thân thiết và quan trọng nhất là cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình là một người biết giữ lời hứa. Nó giống như một tấm huân chương mà bạn sẽ cảm thấy tự hào khi đeo vào, và nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Những người nông dân ở những vùng xa xôi của Ireland có một cách thức truyền thống để đánh dấu những cam kết. Mỗi lần bán gia súc, người ta nhổ nước bọt vào bàn tay, trà sát qua lại và đánh dấu bản hợp đồng bằng một cái bắt tay thật chặt. Chỉ có những lời nói là giao kèo của họ, không có bất cứ vị luật sư nào ở đó. Chính sự mạnh mẽ của tính cách đã tạo ra sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà việc phá vỡ cam kết có thể chấp nhận được. Nó được gọi là sự không phục tùng thông minh. Giả sử bạn luôn cho rằng việc đánh đập người khác là không đúng. Một ngày nọ, bạn về đến nhà và nghe thấy tiếng thét. Bạn im lặng mở cửa phòng khách và thấy một người đàn ông đang dùng súng uy hiếp cả gia đình bạn. Đó là một tình huống vô cùng khẩn cấp. Ngay lập tức, bạn dùng gậy đánh gôn nện cho kẻ đột nhập một cú thật mạnh vào giữa đầu gối, khóa tay hắn và giải nguy cho gia đình mình. Bây giờ thì bạn đã hiểu thế nào là không phục tùng thông minh. Hãy nhớ rằng, trong những hoàn cảnh bình thường, nếu gặp khó khăn trong việc giữ một cam kết nào đó, bạn có thể thỏa thuận lại. Hãy chú ý dùng lựa chọn này để gìn giữ sự đáng tin cậy của bạn. Bạn chỉ cần gọi điện và nói, tôi sẽ đến muộn 15 phút, liệu như thế có được không? Khi bạn phát triển thói quen là một người đáng tin cậy, bạn sẽ trở thành một người đặc biệt giữa đám đông. Và chắc chắn là khi ai đó kể về bạn, người ta sẽ luôn nhớ về những việc bạn đã làm chứ không phải là những gì bạn đã nói. Vì vậy, hãy là một người có trách nhiệm với những hành động của mình. Giám đốc sản xuất phim Woody Allen chia sẻ, một phần quan trọng của cuộc sống chỉ đơn giản là đúng hẹn. Andre Agassi là một vận động viên tennis hàng đầu thế giới. Anh giành chiến thắng trong rất nhiều giải thưởng lớn bao gồm Wimbledon và giải nước Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, vòng tròn thành công có thể bất ngờ lật ngược. Năm 1997, Andre kết thúc mùa giải với vị trí 122 trên bảng xếp hạng, một vị trí quá tầm thường so với danh hiệu của anh vài năm trước. Andre dường như đã giải nghệ. Thế nhưng năm 1998, anh trở lại và giành chức vô địch giải Mỹ và Pháp mở rộng. Tiến vào trận chung kết cúp Wimbledon năm 1999, nhờ những thành tích này, anh lấy lại danh hiệu số 1 thế giới của mình. Điều gì đã làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục này? Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên truyền hình, Andre đã đưa ra những nhận xét sau đây. Tôi đã cảm thấy thật sự khó chịu, tôi phải hứng chịu sự xuống dốc kinh khủng của lòng tự tin sau suốt 8 năm liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu. Tôi nhận ra mình phải quay lại với vị trí dẫn đầu, tôi cần chuẩn bị lại và bắt đầu lại từ đầu lần nữa. Tôi đã tụt xuống rất nhiều trong bảng xếp hạng và tôi không biết được cái gì là thực tế, cái gì là không nữa. Tôi không có một mục tiêu nào khác ngoài việc cải thiện bản thân từng ngày, từng ngày. Anh không còn có bất kỳ ý nghĩ nào về việc giải nghệ nữa. Thật đơn giản, tôi ở đó và chờ hết mình. Khi trận đấu kết thúc, tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt rạng rỡ và điều đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn, anh nói. Đó là một ví dụ tuyệt vời khác của sự kiên định, trách nhiệm và sự tin cậy, những nền tảng của thành công lâu dài. Yếu tố chính trực. Đây là ba phần của một công thức có thể giúp bạn trở thành một người thật sự đáng tin cậy. Nó rất đơn giản và hiệu quả, hãy áp dụng nó hàng ngày. 1. Khi bạn luôn nói sự thật, mọi người sẽ tin tưởng bạn. 2. Khi bạn luôn làm những điều bạn đã nói, như đã hứa, mọi người sẽ tôn trọng bạn. 3. Khi bạn khiến mọi người cảm thấy đặc biệt, họ sẽ thích bạn. Cụm từ như đã hứa trong phần thứ hai thật sự quan trọng. Hãy luôn sử dụng nó trong ứng xử của bạn. Nó sẽ khẳng định rằng bạn luôn làm những gì bạn nói. Nếu khách hàng yêu cầu bạn gửi một bản fax với những thông tin cụ thể trong vòng 24 giờ nữa, hãy bắt đầu câu trả lời của bạn bằng cụm từ như đã hứa. Ví dụ, như đã hứa, đây là những thông tin mà ông yêu cầu ngày hôm qua. Khi bạn làm điều này, nó sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn thật sự giữ những cam kết của mình như đã hứa rằng bạn sẽ làm. Bạn có luôn đặt ra câu hỏi như ba câu hỏi lớn mà chúng tôi nói đến trong chương 5 không? Về việc xây dựng các mối quan hệ tuyệt vời, bạn có thích họ không? Bạn có tin tưởng họ không? Bạn có tôn trọng họ không? Yếu tố chính trực luôn song hành với những điều này, với nguyên tắc về việc có trách nhiệm và giữ đúng các cam kết. Đó thật sự là một công thức đầy sức mạnh. Hãy học cách sống cùng nó. Hãy quyết định ngay bây giờ để tạo lập một chuẩn mực mới trong cách sống hàng ngày của bạn. Nó sẽ đưa bạn vào danh sách 3% những người thành đạt nhất. Bạn sẽ thu hút nhiều cơ hội hơn và cơ hội sẽ lớn hơn những gì bạn nghĩ. Khi bạn luyện tập yếu tố chính trực, khách hàng của bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và yên tâm khi làm việc với bạn. Hãy nhớ sự chính trực, đừng bao giờ rời khỏi nhà mà không mang theo nó. Kết luận, chúng tôi muốn kể cho bạn một câu chuyện có sự kết hợp của tất cả những điều được nhắc đến trong chương này về sự kiên trì và kiên định, cam kết và trách nhiệm cùng yếu tố chính trực. Ken là một người đàn ông vĩ đại trong rất nhiều mặt. Nhiều năm về trước, Ken nặng hơn 200kg Vóc dáng khổng lồ không thể ngăn cản anh đam mê huấn luyện khúc côn cầu. Anh trở thành một huấn luyện viên tuyệt vời, dẫn dắt một câu lạc bộ non trẻ tiến vào cúp vô địch khu vực trên 6 mùa bóng. Một kỷ lục đáng kinh ngạc. Nhưng tham vọng lớn của Ken là huấn luyện cho đội tuyển tham gia cúp vô địch quốc gia. Về mặt chiến lược, anh biết tất cả những gì cần biết về trận đấu. Anh cũng biết cách khích lệ các cầu thủ của mình tiến đến phong độ cao nhất và giữ nó bền vững. Tuy nhiên, cân nặng của anh lại là một vấn đề. Người ta nói rằng anh khó có thể được nhận làm huấn luyện viên cho những giải đấu lớn vì vóc dáng của mình. Một hôm, sau buổi luyện tập với câu lạc bộ trẻ của mình, anh bị trượt và ngã trên sân băng. Cho dù cảm thấy xấu hổ và khó chịu, anh vẫn không thể nào đứng dậy được. Các cầu thủ đã phải giúp anh ngồi lên ghế. Đó thật sự là một khoảnh khắc trọng đại đối với Ken. Anh nhận ra những tham vọng của mình sẽ không bao giờ có thể đạt được nếu không giải quyết được vấn đề trọng lượng. Và anh lựa chọn phải có trách nhiệm với tương lai của mình. Anh sẽ chiến thắng trong trận chiến với bệnh béo phì. Với sự giúp đỡ của một người bạn thân, anh bắt đầu một chương trình giảm cân đầy khó khăn và gian khổ, bao gồm cả việc huấn luyện hàng ngày và ăn uống theo một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Với sự kiên trì, kiên định và một cam kết thành công, anh đã giảm được hơn 100kg trong vòng chưa đầy 2 năm. Ken quyết định sẽ có trách nhiệm với những kết quả của mình. Anh đã tự cam kết với chính bản thân rằng sẽ làm bất cứ việc gì để có được vị trí huấn luyện trong cúp khúc côn cầu quốc gia. Năm 1997, giấc mơ của anh trở thành hiện thực khi anh trở thành huấn luyện viên cho đội Dallas Stars. Trong mùa bóng đầu tiên của mình, anh đã dẫn dắt đội bóng đi đến ngôi đầu bảng rất chuyên nghiệp. 2 năm sau, anh có được điều mà tất cả các huấn luyện viên trong cúp quốc gia mơ ước, giành được cúp Stanley, đó là cúp đầu tiên trong lịch sử của đội Dallas Stars. Nếu Ken có thể làm được việc đó, tại sao bạn lại không thể làm được điều gì đó phi thường? Sự chính trực, nghĩa là kiên định, đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Giữ đúng các cam kết với chính bản thân và kiên trì thực hiện nó qua những thời khắc khó khăn và hoàn toàn có trách nhiệm với kết quả của mình. Đó là công thức chiến thắng, nó đòi hỏi sự can đảm và khao khát hoàn thiện bản thân. Khi bạn đã quyết định, sẽ không có đường nào quay trở lại. Trừ khi bạn muốn phải hối tiếc khi biết rằng mình đã không cố gắng hết sức cho nó. Hãy tiếp tục cố gắng, thành công ở ngay trước mắt bạn. Dành cho những người không bao giờ bỏ cuộc. Sau đây là các bước hành động. Hãy trả lời trung thực những câu hỏi sau. Chúng sẽ giúp bạn hình dung được những hành động cần được tiến hành. Chúng cũng sẽ biểu thị rõ mức độ chính trực và có trách nhiệm hiện tại của bạn. 1. Những khía cạnh nào trong cuộc sống mà tôi ít khi giữ được các cam kết? 2. Nếu tôi không thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy tính đến những hậu quả lâu dài. 3. Tôi phải đặc biệt chú ý thay đổi điều gì để có thể trở thành người đáng tin cậy? 4. Tôi sẽ đạt được những phần thưởng gì nếu tôi thay đổi? Hiểu được tầm quan trọng của sự chính trực trong cuộc sống chỉ là một việc, sống cùng nó trong suốt cuộc đời mới là một thử thách lớn. Chương tiếp theo sẽ chỉ cho bạn cách để làm được việc đó. Quý thính giả vừa theo dõi phần 8 của cuốn sách Sức mạnh của tập trung. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 9 của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cuốn sách Sức mạnh của sự tập trung. Cuốn sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của một vị thính giả hảo tâm đang định cư tại nước ngoài, anh Vũ Trung Sơn. Anh Trung Sơn mong rằng các bạn nghe cuốn sách này có thể ứng dụng vào công việc và học tập của mình để gặt hái thành công, vượt qua thử thách, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Dẫu rằng chúng ta có hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau, nhưng ai cũng chỉ có một lần được sống, một lần may mắn đến với cuộc sống kỳ diệu này. Và cũng một lần ra đi mãi mãi, không có một cơ hội thứ hai để sống lại thêm lần nữa. Vì vậy, hãy sống thật hạnh phúc, sống hạnh phúc và cống hiến thật nhiều. Chúc các bạn sử dụng website khosachnoi.com.vn một cách hữu ích cho cá nhân, gia đình và đất nước. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.